Bác Hồ làm thơ và thơ của Bác. Trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác Hồ, thơ ca chỉ chiếm một vị trí nhỏ. Những bài thơ ấy của Bác đã trở thành những viên ngọc quý trong kho tàng văn học Việt Nam. Trừ tập Nhật ký trong tù, được viết tập trung trong một năm. Những bài thơ khác của Bác đều làm giải rác trong nhiều năm, từ năm 1941 đến năm 1969. Những bài thơ đó đã đi sâu vào cuộc sống tinh thần của nhân dân ta, thành châm ngôn cho chúng ta hành động, thành sức mạnh cho chúng ta đấu tranh, tiên tri mọi thắng lợi của cách mạng. Ngâm thơ ta vốn không ham, Bác nói như vậy, nhưng không ham không có nghĩa là không gắn bó. Trong hơn một năm, chịu bao nhiêu cảnh đọa đầy cơ cực, tay chói chân cùm mà viết hơn 100 bài thơ đầy xúc cảm, có sức rung động nghệ thuật sâu sắc, thì sự gắn bó đó quả thật là tha thiết. Bác là một nhà thơ và Bác có ý thức rõ rệt về điều đó. Trong bài Ngắm Trăng, khi còn ở trong tù, Bác đã viết: Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Và sau này, khi ở Việt Bắc, trong bài Tin Thắng Trận, Bác lại viết: Trăng vào cửa sổ đòi thơ, việc quân đang bận, xin chờ hôm sau. Việc khất thơ đó đã trở thành cái tứ của một bài thơ tuyệt diệu. Thật ra thì phải dịch là: Trăng đẩy cửa sổ vào và hỏi thơ làm xong chưa? Công việc quân sự bận quá, chưa làm thơ được. Vào cửa sổ và đẩy cửa sổ khác nhau xa lắm. Trước kia trong cảnh tù đầy, Trăng và người chỉ nhìn nhau qua khe cửa mà ái ngại. Sau này, khi nước nhà độc lập, quân dân đang chiến thắng, Trăng có thể đẩy cửa sổ dục dã Bác làm thơ. Cái duyên thơ giữa nhà thơ và Trăng thật là đặc biệt. Trăng ở đây cũng chính là nàng thơ của Bác, nàng thơ của muôn đời. Sau này, Bác lại mượn cái cớ đã lâu không làm thơ để tạo nên một bài thơ với vần thắng bất ngờ và lý thú. Đã lâu không làm bài thơ nào, nay lại thử làm xem ra sao. Lục khắp giấy tờ vần chửa thấy, bỗng nghe vần thắng vút lên cao. Đó là bài thơ Không Đề, Bác làm vào tháng 3 năm 1968, sau Tết Mậu Thân. Đừng thấy Bác nói ở trong tù không có việc gì mới làm thơ cho qua ngày tháng, và vừa làm thơ vừa đợi ngày tự do, mà nghĩ rằng Bác coi làm thơ là công việc của những người nhàn rỗi. Bác làm thơ bao giờ cũng vì một mục đích rõ rệt. Thơ là tâm hồn, là tư tưởng. Thơ cũng là hành động, là vũ khí đấu tranh. Không phải không có những người trước Bác đã phê bình thơ xưa quá thiên về miêu tả thiên nhiên, ngâm vịnh hoa, tuyết, gió, trăng, mà ít chú ý đến con người, đến xã hội. Nhưng trong bài Cảm Tưởng Đọc Thiên Gia Thi, sự phê bình thơ xưa đã được gắn liền với quan điểm về một nền thơ mới, nền thơ cách mạng. Nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong. Bác không hề chống lại việc làm thơ ca ngợi thiên nhiên, và thiên nhiên trong thơ Bác thật phong phú, hào phóng và ấm áp lạ lùng. Thiên nhiên trong thơ Bác gắn bó chặt chẽ với con người, với cuộc sống. Nhưng trong thời đại cách mạng ngày nay, nhà thơ cũng phải là người cách mạng, biết xung phong. Cho nên thơ phải có tính chiến đấu, mang chất thép. Vì thế, bài thơ Tứ Tuyệt, bản tuyên ngôn về thơ của Bác đó đã trở thành quan điểm chung cho thơ ca cách mạng Việt Nam nói riêng và thơ ca cách mạng nói chung. Đó là quan điểm quán triệt trong toàn bộ thơ văn của Bác. Quán triệt toàn bộ thơ Bác là tư tưởng của một nhà yêu nước vĩ đại, một nhà cách mạng vĩ đại. Thơ Bác không phải chỉ biểu hiện cho cuộc sống, mà là cải tạo cuộc sống, chỉ đạo cuộc sống. Đó chính là tính Đảng Cộng sản lớn lao, đó chính là chất thép của thời đại. Trước kia Bác nói, đau khổ chi bằng mất tự do, thì sau này Bác nói, không có gì quý hơn độc lập tự do. Trước kia, khi mới nhen nhóm phong trào du kích, Bác viết, kẻ có súng dùng súng, kẻ có dao dùng dao, kẻ có cuốc dùng cuốc, người có cào dùng cào. Trong bài ca du kích, thì sau này, khi toàn quốc kháng chiến nổ ra, bác cũng có những lời kêu gọi như vậy. Mỗi năm Tết đến, bác thường làm thơ, vừa chúc Tết, vừa nhắc nhở đồng bào. Khi thì, xuân về xin có một bài ca, gửi chúc đồng bào cả nước ta, chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi, tin mừng thắng trận nở như hoa. Mừng xuân năm 1967. Khi thì, xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Mừng xuân năm 1968. Và cuối cùng là bài thơ chúc Tết năm 1969 đã hoàn thành phương châm hành động và tiên tri thắng lợi vĩ đại của chúng ta ngày nay. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Mừng xuân năm 1969. Có những câu thơ của bác có sức tư duy rất lớn, chỉ đạo cho những hành động của chúng ta bất kỳ ở trong hoàn cảnh nào. Thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao, muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Nhật ký trong tù, hoặc kiên trì và nhẫn nại, không chịu lùi một phân, vật chất tuy đau khổ, không nao núng tinh thần. 4 tháng rồi. Và không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Bài khuyên thanh niên. Những câu thơ đó không chạm gọt mà mộc mạc, những tư tưởng mạnh mẽ đã cuốn hút chúng ta trong cuộc sống, trong học tập và hành động. Biết bao nhiêu thế hệ thanh niên nhờ những câu thơ đó mà kiên trì trong đấu tranh, vững vàng trong gian khổ, xung phong trong lao động. Cùng một tinh thần như thế, chúng ta còn đọc trong thơ bác bao nhiêu bài tạo nên những nghị lực, ý chí vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Trong bài thơ Tự khuyên mình, bác viết: ví không có cảnh đông tàn, thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân. Nghĩ mình trong bước gian truân, tai ương rèn luyện, tinh thần thêm hăng. Bác tạo ra sự đối lập giữa cảnh đông tàn với cảnh huy hoàng ngày xuân, tức là sự gian khổ hôm nay và hạnh phúc ngày mai, và sự thống nhất giữa tai ương rèn luyện và tinh thần thêm hăng. Tất cả những điều đó giúp ta tự nhắc nhủ mình phải rèn luyện, phải phấn đấu. Những bài thơ có tính chất giáo huấn có một sự rung động thật sự, đó là sự rung động về trí tuệ. Ta hãy đọc bài thơ Nghe tiếng giã gạo. Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Cùng một tư tưởng rèn luyện như trên, bài thơ này lại tạo ra một hình tượng đau đớn của việc giã gạo và sự trong trắng của hạt gạo khi đã giã xong rồi. Bài thơ không che giấu sự đau khổ của quá trình rèn luyện và chỉ ra sự thành công qua những bước gian nan. Đó là những câu thơ rất Hồ Chí Minh, vì không những bác đã tự khuyên mình mà đã thực hiện trung thành những lời mình tự khuyên đó. Thơ suy nghĩ của bác cũng chính là thơ hành động. Chúng ta đặc biệt chú ý đến 2 bài thơ Đi đường và Học đánh cờ. Bài thơ Đi đường còn ít ai nói đến vì nó đơn giản quá chăng? Theo tôi, đó là một bài thơ rất lớn vì nó mang tư tưởng kiên trì và nhẫn nại, có chí ắt làm nên nhưng rất sâu, rất hình tượng. Đi đường mới biết gian lao, núi cao rồi lại núi cao chập trùng, núi cao lên đến tận cùng, thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. Bài thơ tất nhiên là dịch chưa thật hay so với nguyên văn, nhưng ngay trên bản dịch này ta cũng thấy được những bước khó khăn của người đi đường, hết núi cao này lại đến núi cao khác, rồi lại núi cao nữa. Nhưng khi đến đỉnh cao nhất rồi thì sẽ thu được muôn trùng núi sông vào trong tầm mắt của mình. Đem so sánh bài thơ đó với bài Lên lầu quán tước của của Vương Chi Hoán, Trung Quốc. Mặt trời tắt sau núi, sông Hoàng vào biển sâu, muốn nhìn xa nghìn dặm, lên nữa một tầng lầu. Mà các nhà thơ nhiều thời đại khen ngợi là tuyệt vời, thì ta thấy tư tưởng khác nhau một trời một vực. Một bên là leo mãi cho lên đến muôn trùng núi, thì sẽ thu vào tầm mắt tất cả núi sông. Một bên là muốn nhìn thấy xa nghìn dặm, thì bước lên một tầng lầu nữa. Người phải đi khắp núi non mới đạt được mục đích. Người chỉ cần bước lên một tầng lầu, một người là phấn đấu, một người là hưởng thụ. Bài thơ Đi đường chính là bằng nghệ thuật thơ tuyệt diệu đã biểu hiện tư tưởng của Bác. Cách mạng phải lâu dài, gian khổ, nhưng nhất định thắng lợi. Mục tiêu là thu lại non sông vào trong tầm mắt, nhưng phải qua hết chặng đường gian khổ này đến chặng đường gian khổ khác. Có đọc nguyên văn bằng chữ Hán mới thấy nghệ thuật tuyệt diệu của bài thơ. Tẩu lộ tài chi tẩu lộ nan, trùng san chi ngoại hữu trùng san. Trùng san đăng đáo cao phong hậu, vạn lý dư đồ cố miệng gian. Bài thơ Học đánh cờ biểu hiện một tư tưởng chiến lược chiến thuật rất cao của Bác. Tuy đặt vấn đề tấn công phòng thủ không sơ hở, tấn công phòng thủ nhanh như chớp, tức là coi trọng cả hai mặt tấn công và phòng thủ. Nhưng đối với Bác, tấn công là chủ yếu, phải không ngừng tấn công, phải tấn công kiên quyết. Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ, kiên quyết không ngừng thế tấn công. Trên cái bàn cờ bé nhỏ, thực ra là cả chiến trường, cả thời cuộc thu hẹp lại, thiên binh vạn mã cứ đuổi nhau hoài. Cuộc đấu tranh có bao giờ chấm dứt đâu. Cách mạng đang ở thế tiến công mà lại lo lùi thì thật là nguy hiểm. Mình không tấn công thì đối phương sẽ tấn công mình thôi. Và cuối cùng là thắng lợi thuộc về một bên như Bác đã nói. Vấn đề là làm sao cho thắng. Phải có tài cao, phải có chân lẹ, phải nhìn rộng, phải suy sâu. Vấn đề là phải biết tấn công đối phương. Sai đường lối thì dẫu có hai xe cũng vô ích. Biết tạo ra thời cơ và nắm lấy thời cơ thì dầu một tốt cũng thành công. Lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công. Những tư tưởng chiến lược chiến thuật đã tạo nên thành công của cách mạng tháng 8, thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Và trong chống Mỹ cứu nước ngày nay, những tư tưởng chiến lược chiến thuật tài tình đó đâu chỉ dành riêng cho Việt Nam. Đó là tư tưởng chiến lược chiến thuật Marxist-Leninist đúng đắn nhất của thời đại chúng ta. Còn biết bao bài thơ khác nói lên tư tưởng của Bác mang tính chất triết lý cao và dẫn tới hành động cách mạng rất lớn. Những bài thơ suy nghĩ có sức rung động nghệ thuật, càng đọc lâu càng thấm thía, càng suy nghĩ càng thấy sâu sắc, luôn luôn thúc đẩy chúng ta hành động, đấu tranh. Nói đến thơ Bác, không thể không nói đến nghệ thuật trong thơ Bác, vì đối với thơ ấy, thơ của tâm hồn, thơ của tình cảm, thơ của tư tưởng, thơ của hành động, Bác đã sử dụng không biết bao nhiêu phương tiện biểu hiện của nghệ thuật hết sức phong phú đa dạng, nhiều lúc tưởng như trái ngược nhau mà lại có một sự nhất quán lạ lùng. Đó là sự bình dị tuyệt vời, không ai có thể bắt chước được. Ở thơ Bác có thơ cổ động, diễn ca, và có cả thơ tâm tình, có thơ đả kích, có thơ triết lý, và có cả thơ ghi việc hàng ngày. Chúng ta đã được đọc nhiều loại thơ trong thơ Bác, mà loại nào cũng có những bài thơ đạt đến đỉnh cao. Bên cạnh những vấn đề lớn lao, rất cao cả, Bác có thể nói đến những vấn đề nhỏ nhặt hàng ngày mà ít ai có thể nói đến trong thơ. Ai có thể ngờ được bên cạnh câu thơ mang một ý nghĩa lớn, đau khổ chi bằng mất tự do. Lại là một câu khác, đến buồn đi ỉa cũng không cho, bài bị hạn chế. Thế mà câu thơ đọc lên không chối, trái lại đã làm tăng thêm sự tàn ác, làm cho việc mất tự do, cái tự do tối thiểu của con người cũng không có, càng được nhấn mạnh. Bác không từ chối một đề tài nào, ngay đề tài ấy có nên thơ hay không. Ghẻ, rửa mặt, mất gậy, rụng răng, vân vân. Bác không từ chối một từ nào không dùng, miễn là từ ấy dùng đúng chỗ, dùng đắt. Bác đem rất nhiều những từ dùng hàng ngày vào trong thơ, mà những từ ấy không làm thơ bác tầm thường đi. Trái lại, câu thơ của bác càng sinh động, càng thực, càng xúc động lòng người. Bác không từ chối các cách nói từ ẩn dụ, tượng trưng, ước lệ, chơi chữ, chiết tự, nói nhại, đến cách nói trực tiếp, cách nói hiện thực, rất thẳng mà rất sâu. Trong thơ bác, chữ tình và tự sự, lãng mạn và hiện thực, cổ động và giáo dục, phản ánh và triết lý, vân vân, đã kết hợp với nhau một cách chặt chẽ, một cách nghệ thuật. Trong thơ bác, nhất là trong Nhật ký trong tù, bác thích dùng đối chọi giữa các mặt đối lập, tạo nên một sự châm biếm, có khi nhẹ nhàng, có khi rất gay gắt, nhưng cuối cùng gây một nụ cười sâu sắc, khoái trá. Đó là nghệ thuật trào lộng tuyệt vời của bác, rất Việt Nam và rất hiện đại. Thơ bác rất hiện đại và rất Việt Nam, ngay cả ở trong những bài thơ bác viết bằng chữ Hán. Ta có thể đọc rất nhiều những câu thơ mang sự đối lập đó. Ta thì người dắt, lợn người khiêng. Muốn để pha trà đừng rửa mặt, muốn đem rửa mặt chớ pha trà. Đánh bạc ở ngoài quan bắt tội, trong tù đánh bạc được công khai. Cũng là đi trùng khánh, cũng là bạn Trung Hoa. Anh ngồi trên phòng khách, tôi ở dưới nhà pha. Tự do thử hỏi đâu là, lính canh trỏ lối thẳng ra công đường. Chính những sự đối lập ấy đã tạo ra sự hài hước, châm biếm, và những bài thơ của bác dù nói đến đau khổ mà vẫn trào lộng, nói đến kẻ thù mà pha lẫn sự căm giận với sự khinh khi. Cái cười là vũ khí của kẻ mạnh. Bác đã sử dụng vũ khí của người mạnh đó và sử dụng một cách tài tình. Đọc thơ bác, luôn luôn chúng ta gặp một nụ cười độ lượng mà tế nhị, gay gắt mà thấm thía. Một nụ cười riêng của bác, căm giận, mỉa mai, chua chát, xót xa mà không rơi vào bi lụy. Vui đùa, bỡn cợt nhưng không đi đến khôi hài. Chúng ta sẽ biết phân tích làm sao về nụ cười đó trong thơ bác. Người lãnh tụ, nhà thơ, nhà hiền triết, người hành động. Nụ cười trí tuệ rất sâu. Chúng ta đã nói đến sự bình dị tuyệt diệu trong thơ bác. Sự bình dị tuyệt diệu đó chính là bắt nguồn từ con người của bác, từ cuộc sống hàng ngày của bác. Bình dị mà không tầm thường, giản dị mà không đơn giản. Một người nhìn cuộc sống từ nhiều mặt đối lập của nó, nhìn hiện tại mà hướng về tương lai, coi trọng tư tưởng mà rất chú ý đến nghệ thuật như bác, làm sao mà đơn giản được. Thơ của bác không hề đơn điệu, cả về đề tài và cách thể hiện, cả thể thơ và giọng thơ. Trong thơ bác có chất dân gian mà sâu sắc, có chất bác học mà không cầu kỳ, và hình như là bác ghét nhất là sự cầu kỳ, hiểm hóc, vì tâm hồn bác luôn luôn hướng về quần chúng đông đảo. Không dễ gì mà hiểu được sự giản dị tuyệt vời trong thơ bác. Chúng ta muốn dùng từ đó như các nhà phê bình ngày xưa đã dùng để ca ngợi một số nhà thơ, bài thơ như thế. Đó là chữ giản diệu. Giản dị tuyệt diệu, một từ ngữ rất hay, rất hợp với bác, với thơ bác. Biết bao nhiêu người trong chúng ta đã mong muốn đạt đến chỗ đó trong thơ mà không được. Bác Hồ làm thơ và thơ bác đã đạt đến chỗ sâu sắc trong tư tưởng, giản diệu trong nghệ thuật. Bác Hồ làm thơ bằng tiếng Việt, bác sử dụng rất thạo tiếng Việt đã đành. Bác làm thơ bằng chữ Hán, bác lại cũng sử dụng rất tài tình chữ Hán. Nghệ thuật thơ đường, bác nắm vững quá đi rồi. Hãy đọc bài thơ Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ, chòm mây trôi nhẹ giữa từng không. cô em xóm núi say ngô tối, say hết lò than đã rực hồng, bài chiều tối. Đó là một bài thơ tứ tuyệt, một thể thơ khó làm, nhất là khó làm cho ra đường. Câu đầu nói về con chim đi xa mỏi mệt về chiều, đang tìm chốn ngủ. Tác giả cũng thế thôi, bị giải đi, chiều đến rồi, cũng mong có chỗ nghỉ. Chòm mây giữa tầng không, chòm mây che mặt trời, cũng uể oải mệt mỏi như thế, cũng muốn tìm chỗ trú chân, ở chân trời. Còn cô em trong xóm núi, có biết xóm núi thì mới hay cánh chim mỏi và mây trôi, thì đang say ngô, một công việc thủ công cũng là rất nặng nhọc, và cô em cứ say hoài cho đến khi hết, cũng vừa lúc lò than đã đỏ, báo hiệu bữa cơm chiều. Tất cả ba câu thơ trên đều miêu tả sự mệt mỏi, vội vã, nặng nề. Giá như chỉ dừng lại ở đó, thì nhà thơ Hồ Chí Minh của chúng ta cũng không khác gì nhà thơ Liễu Tông Nguyên đời Đường với bài thơ Giang Tuyết. Xin chú thích. Giang Tuyết: Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tông diệt, cô thuyền suy lạp ông, độc điếu hàn giang tuyết. Nghĩa là: nghìn non bóng chim bay đã tắt, muôn nẻo giấu người mất. Trên chiếc thuyền cô đơn, ông già mang tơi đội nón, một mình câu tuyết sông lạnh. Hết sức tĩnh, mở đầu bằng câu thiên sơn điểu phi tuyệt, và kết thúc bằng câu độc điếu hàn giang tuyết. Nghĩa là một bài thơ lẻ loi quá chừng, lạnh lẽo quá chừng. Nhưng Hồ Chí Minh rất đường mà không đường một tí nào. Với một chữ hồng, bác đã làm sáng rực lên toàn bộ bài thơ, làm mất đi sự mệt mỏi, sự uể oải, sự vội vã, sự nặng nề đã diễn tả trong ba câu đầu, đã làm sáng rực lên khuôn mặt của cô em sau khi say xong ngô tối. Chữ hồng trong nghệ thuật thơ đường người ta gọi là con mắt trong thơ, thi nhãn hoặc là nhãn tự. Chữ mắt, nó sáng bừng lên, nó cân lại, chỉ một chữ thôi, với 27 chữ khác giàu nặng đến mấy đi chăng nữa. Với chữ hồng đó, có ai còn cảm giác nặng nề, mệt mỏi, nhọc nhằn nữa đâu, mà chỉ thấy màu đỏ đã nhuốm lên cả bóng đêm, cả thân hình, cả lao động của cô gái đáng yêu kia. Đó là màu đỏ của tình cảm bác. Nghệ thuật đường thi của bác tuyệt vời là như vậy. Tôi muốn dẫn thêm một ví dụ nữa là bài Lai Tân. Ban trưởng nhà lao chuyên đánh bạc, giải người cảnh trưởng kiếm ăn quanh. Trong đèn huyện trưởng làm công việc, trời đất Lai Tân vẫn thái bình. Ba câu đầu chỉ là những câu kể việc, nói về hình tượng, cũng không có gì là đặc biệt lắm. Nhưng mỗi nhân vật đều có một việc làm khác nhau, mà đặc biệt giống nhau về sự thối nát, nhất là khi quốc gia hữu sự. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Giặc đến nhà rồi, thiên hạ đại loạn rồi, thế mà những tên quan lớn quan bé chỉ lo đánh bạc, ăn tiền, hút thuốc phiện, hay dù là làm việc công đi chăng nữa, thế thì chúng là cái gì? Là hạng ưa thái bình à? Là hạng hưởng thụ thái bình trong đại loạn à? Bác không cần dùng chữ đại loạn, mà chỉ nói thái bình. Trời đất Lai Tân vẫn thái bình. Với câu đó mà nghệ thuật thơ đường người ta gọi là cảnh cú. Một câu thơ nó kêu lên, nó rung chuyển những câu thơ khác. Bài thơ vốn phẳng lặng, bỗng ngân vang, bỗng rục rã, bỗng gây ra những xúc động đặc biệt. Bác quá thừa tài năng để làm những bài thơ rất nghệ thuật thơ đường, rất mùi vị thơ đường. Nhưng tại sao phần lớn thơ bác lại chọi lại nghệ thuật đó? Vì bác muốn tìm một nghệ thuật mới hơn, khác hơn. Vì tư tưởng của bác là tư tưởng của người cộng sản. Ấy thế mà có người lại bảo là để lẫn một số bài thơ của bác vào thơ đường, tống cũng không ai phân biệt được. Sao lại không ai phân biệt được? Thơ của người cộng sản tất nhiên phải khác thơ của các nhà nho. Và cái hay của thơ Bác đâu phải là ở chỗ giống thơ Đường, Tống. Chúng ta có thể tìm ra rất nhiều bài thơ, câu thơ chọi lại thơ Đường, Tống. Bác nhại lại những câu thơ đó thật là vui. Ví dụ, người ta nói: "Khuyến quân cánh tạn nhất bôi tửu", nghĩa là khuyên anh hãy cạn một ly rượu. Bác nhại lại: "Khuyến quân thả ngật nhất cá bão", nghĩa là khuyên anh cứ chén cho no bụng. Bốn chữ "ngật nhất cá bão" bạch thoại 100%, chẳng đường một tí nào cả. Người ta nói: "Tá vấn tử gia hà sứ hữu, mục đồng giao chỉ hạnh hoa thôn", nghĩa là thử hỏi ở đâu nhà bán rượu, mục đồng gia chỉ hạnh hoa thôn. Bác nhại lại: "Tá vấn tự do hà sứ hữu, vệ binh giao chỉ biện công môn", nghĩa là tự do thử hỏi đâu là, lính canh trỏ lối thẳng ra công đường. Sự chọi lại đó đặc biệt tập trung ở bài "Cảm tưởng đọc Thiên gia thi". Bác đã phê phán thơ Đường, Tống khá gay gắt. Thơ xưa chỉ thiên về ca ngợi cái đẹp của thiên nhiên, sông, núi, khói, hoa, tuyết, gió, trăng. Còn ai phê bình nghiêm khắc hơn và có tình như bác? Chúng ta ngày nay đọc lại thơ bác, hiểu sâu một tâm hồn thơ phong phú mà nhất quán, rất nghệ thuật mà không chịu dừng lại ở một lối diễn tả nghệ thuật nào. Nhà thơ cộng sản ấy thật là vĩ đại. Bác làm việc không mệt mỏi vì cách mạng, vì dân tộc, vì nhân dân. Chúng ta còn phải làm việc không mệt mỏi để khám phá về bác, về cuộc đời, về tư tưởng và cả về thơ văn của bác. Hoàng Trung Thông, trích "Đọc nhật ký trong tù", nhà xuất bản Tác phẩm mới, Hà Nội, năm 1977.